chương trình đọc truyện trong tuần với một truyện ngắn của Tôn Nữ Mặc Dao mang tựa đề Con Gái Thầy Ba Túc. Ở trong xóm lao động bên kia đường rầy xa lửa chợ vườn chuối, có ai mà không biết cô Sinh, con gái lớn của ông Ba Túc? Vì ông là cảnh sát nên người ta gọi ông là thầy, cô là con gái đầu lòng của ông và người vợ cả, vì ông Ba Túc có tất cả 5 bà vợ. Thật không biết phải diễn tả thế nào cho đúng với nhan sắc của cô đây nữa. Nhìn phía sau lưng á, thì thấy cô cũng có một dáng dấp thon thả, mái tóc dài ống ả, thả chấm lưng quần. Cái mông cô thì cong tớn lên như là mông Thẩm Thúy Hằng, dáng đi ngoe ngoẩy trông cũng điều hạnh lắm. Thế nhưng quay về phía trước á, nhìn vô mặt cô thì người ta không khỏi giật mình. Khuôn mặt cô không ra trái xoan, cũng chẳng chữ điền mà cũng không bàn cuốc. Thật khó mà diễn tả được khuôn mặt cô thuộc loại nào. Nước da thì mét mét, xanh xanh, loang lổ những vết nám, dấu hiệu của sự đã toan về già. Trong khi cô chỉ mới 25 tuổi hà, tính tới năm 75. Môi cô thì thuộc loại môi chì và dày, cũng cong tớn lên y như mông cô vậy. Hàm răng dưới của cô cái mất cái còn, xô để lệch lạc như hàng rào ấp chiến lược thời Cộng Hòa trước 75. Hàng tiền đạo phía trên đã đi chơi từ thuở nào không ai biết. Mũi cô thuộc loại mũi hỉnh. Còn tóc thì cô chả lệch sang một bên để che khuất phần nào một con mắt lé. Nhưng khổ nổi, con mắt còn lại bên kia cũng có nghiêm chỉnh gì cho cam. Cặp mắt cô lúc nào cũng như trợn ngược lên, hai tròng con người thì cứ nhíu vào nhau. Bởi vậy, khi cô đi ngoài đường mà gặp người quen, nhìn vào cặp mắt cô họ tưởng cô đang nhìn họ, họ say hello với cô mà cô thì cứ phất tỉnh ăn lê, bởi cô đang nhìn tận đâu đâu, chứ có phải nhìn họ đâu. Riết rồi chẳng ai muốn chào hỏi khi bất chợt gặp cô ngoài đường nữa, trừ khi cô lên tiếng chào hỏi trước, bởi lúc đó họ mới biết là cô đang chiếu tướng họ, trong khi đôi cư xử linh hồn của cô cho thấy cô đang nhìn tích tận chính tầng mây xanh. Thật ra cô thuộc loại dở hơi, đầu óc có hơi something wrong, cho nên trình độ học vấn của cô chỉ đủ để biết đọc viết viết thôi hả? Tên thật của cô không phải là Sinh, trong khai sinh cô tên Xuân, Xuân Hoa, họ đọc tên cô với một dòng kéo dài ra như thế đó. Thỉnh thoảng bà ba lớn là người vợ cả lên tiếng phân trần. Hồi nhỏ mới đẻ ra, bà ngộ lắm chứ, tóc bà quăng như lông chó sù, trắng tươi như con đầm con vậy. Tao mới kêu bà tên Sinh, ai mà biết đâu lớn lên bà ba trợn dữ vậy hè. Trẻ con trong xóm gọi cô là xe lính, tức Sinh Lé. Cô về nhà hỏi xe lính là gì, mọi người giải thích xong, cô tru tréo nằm lăn ra đất dãy đành đạch khóc như con nít. Người em trai kế cô lên tiếng nạt cô, Lé thì người ta kêu Lé, chị khóc lóc cái gì, bây giờ người ta kêu chị đẹp, chị có hết Lé không? Cô nín khe chui tọt vô giường nằm. Chỉ có cậu em trai này là trị được cô, và cô cũng chỉ sợ một mình cậu mà thôi. Gia đình cô thấy cô khùng quá nên ai cũng sợ và chiều cô, được nước cô làm tới. Khùng mà cũng biết khôn dễ sợ á, cô chỉ bắt nạt người nhà thôi hà, chứ đối với hàng xóm láng giềng cô lại rất dễ thương. May có cậu em trai kìm hãm được cô, nếu không chẳng biết cô quậy tới đâu nữa. Cô giận thì giận, tụi trẻ con vẫn gọi cô là xa lính mỗi khi gặp cô ngoài đường. Cô đuổi thì tụi nó chạy, mà cô làm sao chạy nhanh bằng tụi nó được. Riết rồi cô cũng thôi, coi như đương nhiên chấp nhận thêm một cái nickname mới. Được cái, cô tuy dở hơi nhưng tốt bụng lắm, và đặc biệt có cái tài cạo gió hay không ai bằng. Ai mà đau ốm sụt sùi trái gió trở trời nửa khuya nửa hôm mà ới một tiếng á, là có cô chạy tới ngay. Và khi mà cô đã ra tay là hết liền, trừ khi bệnh trời kêu ai nấy dạ, cô đành chịu thua mà thôi. Nhan sắc cô thuộc loại ma chê quỷ né như vậy đó, mà cô chẳng chịu an phận đâu nghe. Cô lại có cái bệnh mê trai, mà chỉ mê những chàng trai đẹp thôi. Nhà nào trong xóm có con trai đẹp là cô tới chiêm ngưỡng liền, và ra công ra sức giúp đỡ công việc nhà cho họ từ sáng sớm tới tối mịt luôn. Dĩ nhiên là người ta chịu quá đi chứ, tự nhiên có một người tới giúp việc không tốn tiền. Mà nếu người nhà cô không gọi, chắc cô cũng chẳng về. Cho đến một hôm, sáng sớm không thấy cô thức dậy như mọi ngày, người ta phải chở cô vào nhà thương rửa ruột. Nghe nói cô bị một anh chàng đẹp trai nào đó dụ dỗ lấy đi mất cái ngàn vàng và một sợi dây chuyền vàng một lượng, cộng chiếc lắc tay và một cái đồng hồ Senco nữa. cô về tiếc của hay tiếc cái ngàn vàng, buồn tình cô uống thuốc Optalidon tự tử. Chỉ tiếc cô uống không đủ đô nên không nguy hiểm tính mạng. Anh chàng đẹp trai nào mà can đảm vậy, phải có đủ chính thần công lực và nội công chắc phải thâm hậu lắm mới dám nhìn vào mặt cô để mà thực hiện cái chuyện lấy đi cái ngàn vàng. Thật đáng khâm phục, khâm phục. Hình như sau đó đó, bà ba lớn cho người điều tra, bởi ông ba Túc làm cảnh sát mà, nên lấy lại được sợi dây chuyền, chiếc lắc vàng với cái đồng hồ cho cô, nhưng còn cái ngàn vàng thì đành phải cho không biết không thôi. Bởi bà ba lớn biết con mình dở hơi, nên cũng chẳng khó dễ anh chàng đẹp trai can đảm nào đó mà làm gì. Của tưởng mất đi, lấy lại được là may lắm rồi. Nghe nói, người hùng đẹp trai nào đó đã dám can đảm thực hiện một đêm chăn gối với cô Sinh, không phải là người của xóm vườn chuối. Dĩ nhiên rồi, tại vì trong xóm vườn chuối á, ai mà không biết cô dở hơi. Với lại, còn một điểm đặc biệt nữa là trong khu vườn chuối, nơi gia đình cô cư ngụ, chỉ có một gia đình cách nhà cô hai căn là có vài cậu con trai trông rất bạch diện thư sinh thôi, cao ráo, sạch sẽ, còn nhà khá giả mà thôi, trạc tuổi cô cũng có, mà nhỏ hơn cô cũng có. Cô mê hết cậu em, tới mê cậu anh, và đã tình nguyện săn dọn dẹp săn sóc nhà cửa cho họ, ngày này qua ngày nọ mà. Nhưng họ mặc kệ cô, muốn làm gì thì làm, con trai họ lần lượt cưới vợ, lập gia đình riêng, cô hết người chăm sóc, đành phải bỏ cuộc. Ngoài bệnh mê đàn ông đẹp trai, cô Sinh còn một bệnh nữa mà sau này sang tới Mỹ và có lẽ suốt đời chẳng bao giờ bỏ được, đó là bệnh mê đánh bài. Cho nên trong người cô không lúc nào có được một đồng xu dính túi. Không phải cô bị gia đình bạc đãi tới nỗi không cho tiền xài, nhưng họ đưa bao nhiêu cô lập tức nướng ngay vào mấy sòng bài của mấy bà vô công rủi nghề dư tiền dư bạc. Hễ chồng vừa đi làm là gầy ngay một sòng bài và chỉ tan sòng trước 15 phút trước khi chồng tan sở. Cô Sinh rất rành rọt chuyện này, hễ nhà nào mở xong và tan xong lúc mấy giờ, cô biết hết. Được cái, tuy mê đánh bài, nhưng cô không có tật tham lam và ăn cắp vặt, nên lối xóm ai cũng thương. Họ hay nhờ vả cô những chuyện lặt vặt, rồi dúi cho cô ít tiền lẻ, nên cô cũng lai rai, không tới nổi. Khi nào mà lên cơn ghiền dữ mà không có tiền thì cô năn nỉ mượn. Nếu hôm đó hên, trúng mánh thì cô đem về trả liền, còn không có, cô khất tới đầu tháng, được tiền quà sáng, cô gửi lại, cũng song phẳng lắm. Tưởng cũng nên nói sơ về gia đình cô một chút, cho rõ ràng hơn. Ông ba Túc á, là một thầy đội từ thời Pháp thuộc. Vậy mà tới năm 75, ông cũng leo lên được tới thiếu úy cảnh sát, để rồi đi học tập múc mùa lệ thủy. Ông chỉ là một cảnh sát, mà sao khả năng tài chánh lại cho phép ông cưu mang tới 5 người vợ thì kể cũng lạ. Giữa thế kỷ 20 này mà xuất hiện một người đàn ông đa thê, có 5 bà vợ ở chung một nhà mà không hề xảy ra chuyện xào xáo gì, quả là hy hữu và hiếm có. Thực ra, căn nhà ở xóm vườn chuối là cơ dinh của bà ba lớn và bà ba nhỏ ở chung với nhau từ lâu lắm rồi. Bà vợ cả tức bà ba lớn có 4 người con tất cả, cô Sinh là con gái lớn, kế tới là cô Dung, rồi tới cậu con trai thứ 3 là cậu Minh mà là người cô Sinh sợ nhất nhà đó. Rồi cuối cùng là cô Út Mai. Bà ba nhỏ tức là vợ thứ nhì có 5 đứa con, 1 gái 4 trai. 2 bà vợ và lũ con 9 đứa ở chung một nhà mà chẳng hề xảy ra chuyện ghen tuông kể cũng lạ. Chỉ thỉnh thoảng thì tụi nhỏ gấu ó nhau, chí chóe làm loạn cào cào cả xóm lên rồi, đâu cũng vô đó. 2 bà làm nghề buôn bán hột xoàn và cẩm thạch cho nên con cái đứa nào đứa nấy đeo vàng đỏ tay. Tại vậy mà cô Sinh mới bị chúng dụ dỗ lấy đi mất cái ngàn vàng, và nữ trang cũng xảy ra trong khoảng thời gian 2 bà còn buôn bán hưng thịnh. Đó là chuyện bà vợ cả và bà vợ thứ 2 của ông ba Túc, còn 3 bà vợ kia, ông giấu nơi nào chẳng ai biết. Khi đến năm 73, không biết có phải vì chiến tranh đất nước ảnh hưởng làm tài chánh ông eo hẹp, không cưu mang nổi 2 người vợ út hèn sao, mà ông kéo cả bầu đàn thê tử về tấn cho bà vợ lớn nuôi. Bà thứ 4 chỉ lớn hơn cô Sinh vài tuổi và không có con, còn bà vợ út tức là bà thứ 5 á, chỉ bằng tuổi đứa con gái thứ nhì của ông và có 2 con. Bà nào cũng sạch sẽ ngó bắt con mắt lắm kìa. Riêng bà vợ thứ 3 của ông là một cô mụ đỡ đẻ, cũng có 2 đứa con với ông, nhưng có cơ ngơi riêng ở Hòa Hưng nên không bị chung đụng. Ôi, bà này thì dữ dằn lắm nghe, ghen như hoạn thư. Bà không ghen với 2 bà lớn, bởi đã từ lâu bà biết ông không còn tình với hai bà lớn nữa, có chăng chỉ là nghĩa thôi. Bà ghen á, là ghen với hai cô vợ út còn xuân hơi hới kia kìa. Ngày nào bà cũng tới xóm vườn chuối làm một hai tăng chửi lộn. Kẻ trong người ngoài, lời qua tiếng lại làm cả xóm cứ ôm bụng mà cười. Nhất là cô Tư Đào, bà vợ thứ tư. Lúc đó sao mà cô hăng tiết vịt đến thế không biết. Cô xô bà vợ út vào nhà khóa cửa lại, hóng cho bà vợ ba vô. Cô Tư Đào và bà vợ út thân nhau như hai chị em ruột. Ông Ba Túc lấy cô và bà vợ út cùng một thời gian, và hai bà ở chung một nhà trước khi về gia nhập xóm vườn chuối, cũng giống như bà ba lớn, bà ba nhỏ vậy. Cô vận dụng tối đa những từ ngữ tục tiểu nhất của tầng lớp hạ lưu mà tấn công cô mụ. Tội nghiệp cô mụ ở ngoài nhà, chẳng làm gì được, lại chữ tục không bằng cô Tư. Bà ôm uất hận trở về. Qua hôm sau, bà dẫn thêm vài ba mụ gánh nước mướn tới, tiếp tục chửi đu với cô Tư Đào, khiến cả xóm lại được một phen cười nghiêng cười ngửa. Đàn ông trong xóm được dịp nói chuyện Tiếu Lâm. Thiệt phục thầy cảnh sát quá thầy ơi, tuổi có còn son trẻ gì đâu, mà thầy tậu chi nhiều ruộng vậy thầy. Một mình thầy mà cài tới 5 mẫu ruộng thì sức nào chịu cho thấu. Rồi người thì đùa, nói thầy chia bớt cho họ mẫu ruộng đang chót chét cái mỏ chửi tục đó đi, để họ cài giùm cho. Người thì xin mẫu ruộng út. Cứ thế, mỗi người một câu, thêm hai cái loa phóng thanh ở trong và ngoài nhà của ông Ba Túc đang phát thanh cùng một lúc, khiến cả xóm vườn chuối biến thành một cái chợ vỡ. Lạ một điều là hai bà vợ lớn như đứng ngoài vòng chiến, không hề mở miệng can thiệp một tiếng nào, và dĩ nhiên là chuyện chửi lộn chỉ xảy ra vào lúc ông Ba Túc không có ở nhà mà thôi. Lối xóm đặt cho ông là người cày lắm ruộng. Chửi liên tục một thời gian dường như thấm mệt, cô mụ tự động rút lui, nhất quyết không thèm chung chồng với hai con quỷ cái nữa. Nực cười thay cho cái ghen đàn bà. Bà vì quá ghen tuyên bố không chung chồng với hai bà vợ út, mà quên mình cũng đã từng một thời chia sẻ chồng của hai người vợ lớn. Chung quy cũng vì tự ái mà ra đó thôi. Lúc đó bà đang thắng thế, được ông Ba Túc cưng. Ông chê hai mẫu ruộng già, cưới bà làm thiếp, nên bà chẳng chấp nhất làm gì. Mà chấp nhất làm sao được? Người ta là vợ lớn kia mà, có hung thú hung thơ hẳn hòi, bà làm gì được? Huống chi, ông Ba Túc ngày đêm chỉ biết có bà hả? Tự ái bà được vuốt ve thỏa mãn, thì tội gì mà bà ghen cho mệt xác. Bây giờ bỗng dưng ở đâu lòi ra hai bà vợ trém măng, nhan sắc coi mặn mòi hơn bà nhiều, cơn ghen bà đùng đùng nổi dậy, tự ái bà bị tổn thương, giận quá mất khôn. Tuổi tác của bà đáng bậc cô bậc gì của hai bà vợ út quan Ba Túc, mà bà lại tự hạ mình xuống ngang hàng với người ta, ra mặt chửi lộn bắt ghen sầm, trong khi thân phận của bà cũng chỉ là vợ lẽ thứ ba chứ hơn gì ai. Hai bà lớn, người ta không lên tiếng, tư cách gì mà bà phản đối? Kể ra cô mụ cũng có cái đáng phục, nói là làm được. Chuyện của hai bà lớn coi như sự đã rồi xảy ra về trước, bà phải chấp nhận. Sau khi lấy bà không muốn ông Ba Túc lộn xộn với ai nữa. Bây giờ tự nhiên lòi thêm hai bà vợ nữa, bà nhất quyết không chịu, tuyên bố dứt khoát là dứt khoát. Mặc trong Ba Túc sau đó có lên lên xuống xuống xóm Hòa Hưng để năn nỉ xin cày tiếp mẫu ruộng sồn sồn, nhưng cô mụ thà để héo úa chứ nhất quyết không để cho ông rớ tới nữa. Từ ngày ông Ba Túc dẫn hai cô vợ út về nhập chung với hai bà vợ lớn chen chúc nhau trong căn nhà chỉ độ 40 thước vuông, xóm vườn chuối như nhộn nhịp hẳn lên, lúc nào cũng nghe tiếng cười đùa và những mẩu chuyện Tiếu Lâm của cô Tư Đào. Vì trong nhà quá chật nên ban ngày cô hợp cùng với cô vợ út và lũ con chồng ngồi lê la trước hiên nhà cho mát, chó mỏ sang nhà hàng xóm tán gẫu. Chuyện đâu mà lắm thế không biết, dường như cô sanh ra là đã có sẵn một bụng Tiếu Lâm rồi, chỉ cần khều một cái là cô phun ra vùng vụt. Nhưng lần này cô không nói tục trắng trợn như lần chửi lộn với cô mụ vợ ba nữa, mà cô nói lái chơi chữ thanh tao, nhưng nghĩa thì tục hết chỗ chê. Kể ra thì cô cũng duyên dáng, hèn gì mà ông Ba Túc không mê làm sao được. Ít lâu sau, quen nước quen cái rồi, cô theo cô xin đi đánh bài múc chỉ cà tha, chỉ tới tối cô mới mò về ngủ thôi. Cô và bà vợ út không có nghề ngóng gì cả, ngoài biệt tài đánh bài không biết mệt, tiền bạc thì chắc là ông Ba Túc cung cấp rồi. Chỉ có cô xin là thích nhất, vì đã có nơi cho cô òn ý xin đừng đánh bài mà không sợ phải mắc nợ. Ngày nào cô cũng đi theo hai má nhỏ đánh bài ké, Lúc đầu, hai má còn cả nể chi tiền cho con đánh chung. Về sau, thấy cơn nghiện của con kinh quá, có mỏi còn hơn cả hai má nữa. Hai má bèn đuổi con về, không cho đi theo nữa. Thế là cô xin thất nghiệp, đành phải quay về ngồi trỏ trước hiên nhà. Mặt mày buồn hiu, với cặp mắt ngó tận đâu đâu, bố ai mà biết được. Không biết có phải vì sự xô bồ xô bộn của gia đình ông Ba Túc ảnh hưởng tới sự làm ăn buôn bán của hai bà lớn không, mà dần dần, không còn ma nào tới xem hàng mua bán với hai bà nữa, gia đình sa sút thấy rõ. Cứ nhìn sự ăn xài của hai bà nhỏ và sức đàn lớn của lũ nhỏ, ngồi không mà ăn, chả mấy chốc, tới núi cũng phải lỡ, ai nhìn vào cũng đều lắc đầu ái ngại dùm cho ông Ba Túc. Rồi biến cố 75 xảy ra, ông Ba Túc bị đi cải tạo. Lũ trẻ con nhà ông chạy túa ra đường làm đủ mọi nghề để kiếm tiền nuôi các má, buôn từ lít dầu hôi, từ lon gạo, từ ký đường hoặc từ bao thuốc lá, từ lon sữa đặc, bất cứ cái gì mà có thể mua đi bán lại có lời là tụi nó làm tất. Sau này khá hơn một chút, nhà nào trong xóm có lãnh quà ngoại quốc, chúng được nhiệm vụ đem hàng đi bán rồi ăn hôi hồng nên cũng đáp đổi qua ngày. Vài tháng sau ngày mất nước, cô vợ Út phải bồng bế hai đứa con về nương nấu bên quê ngoại để chờ ngày nở nhụy khai hoa đứa con thứ ba của ông bà Túc để lại trước khi lên đường vào trại tập trung. Sau khi sinh nở cứng cáp, cô gửi ba đứa nhỏ lại bên quê ngoại để rảnh tay chạy theo mối tình mới với một chú chệt nào đó. Nghe đầu, cô cũng sang ngang vài ba lần chứ chẳng phải một mình chú chệt thôi đâu. Cô Tư Đào cũng đã sang ngang và dọn ra riêng, trả lại sự yên tĩnh cho hai bà lớn và lũ con, tiếp tục cầm cự, sống chờ ngày ông Ba Túc trở về. Trời đâu có đầy ai tới đường cùng. Bà ba lớn có lẽ nhờ ăn hiền ở lành, mặc cho ông Ba Túc muốn lấy bao nhiêu vợ thì lấy. Bà chẳng thèm nói cho nên trời thương, cho đứa con trai của bà là cậu Minh, dắt theo thằng em rể là chồng cô Dung, đứa con gái thứ nhì của bà. Vượt biên được tàu Mỹ vớt nên đã định cư tại Mỹ, làm giấy bảo lãnh cho bà và cô sinh. Cậu con rể thì bảo lãnh cho cô Dung và đứa con gái của cô, tức cháu ngoại của bà ba lớn. Phần cô Út Mai, đứa con gái Út của bà lớn, được một thanh niên con nhà giàu dắt đi vượt biên được tàu Pháp vớt nên định cư ở Pháp, sau này cũng sang Mỹ đoàn tụ cả nhà. Riêng chỉ có mấy đứa con bà ba nhỏ là không làm nên trò trống gì cả, nhưng được sự bảo bọc của bà ba lớn nên cũng đỡ khổ. 7 năm sau, tức năm 82, ông Ba Túc được thả về, không chịu an phận với hai bà vợ già, ông đổ xô đi tìm hai bà vợ Út. Cô Tư Đào giờ đã an phận một vợ một chồng, có nhà riêng ở cư xá Thanh Đa, lại không có con cái gì ràng buộc với ông Ba Túc, nên nhất quyết không chịu quay về sống kiếp chồng chung. Phần cô vợ Út, 5 lần 7 lượt bị ông bắt về, cô lại trốn đi. Sau cùng, ông phải đem đô la do cậu Minh là đứa con trai thứ ba của ông với bà vợ lớn ở bên Mỹ gửi về cho ông sinh sống, mới dụ được cô yên phận ở nhà để đi đánh bài. Thiệt đó, chứ cứ ở không mà mỗi ngày khơi khơi có người đưa tiền cho đi đánh bài thì tội gì của bon chen nữa. Mà ông Ba Túc quả là súp be, 7 năm lao động khổ ải trong trại tù cộng sản, không làm ảnh hưởng sức khỏe của ông chút nào. Ông tiếp tục cùng cô vợ trẻ sản xuất thêm 2 tí nhau nữa. Bây giờ, ông có tất cả 5 đứa con với bà vợ Út. Cả xóm ai cũng lắc đầu le lưỡi. Quả thiệt, ông điếc không sợ súng. Thời buổi cộng sản khó khăn, tuổi ông lại gần đất xa trời, mà ông cứ đều đều sản xuất nhi đồng cho bác với đảng, để con ông bên Mỹ còng lưng cài ngày 2 job kiếm tiền gửi về cho ông dưỡng già với mái nhỏ, thì ông Ba Túc quả thiệt là có phước. Rồi phong trào HO phát động, ông phải làm giấy ly dị với bà vợ lớn để chính thức làm hôn thú với bà Út mới hợp lệ giấy tờ đem bà và 5 đứa con nhỏ theo được. Năm 92, tốt đầu tiên trong gia đình ông Ba Túc rời khỏi Việt Nam bằng đường hàng không là bà ba lớn, cô sinh và 2 đứa con trai của bà ba nhỏ. Nhờ bà ba lớn thương tình làm giấy nhận nuôi nên được đi chung do cậu Minh bên Mỹ bảo lãnh. Cô Dung, đứa con gái thứ nhì của bà ba lớn, và đứa con gái của cô cũng đi chung trong đợt này do chồng cô bảo lãnh. Ông Ba Túc với bà vợ Út và 5 đứa nhỏ đi sau 1 năm. Cô sinh định cư tại Tucson, Arizona, trong một căn chung cư cũng khá khang trang do cậu Minh thuê. Ngày thứ 2 sau khi tới Mỹ, Mới sáng sớm mọi người còn đang say ngủ thói quen Việt Nam, hay dậy sớm lại thêm giờ giấc ngày đêm xáo trộn chưa quen, ngủ không được, cô mở cửa định bước ra đường. Vừa thò đầu ra, gặp ngay ông Mỹ ở căn apartment đối diện, giơ tay chào cô. Hi! Cô thụt đầu vô, đóng sầm cửa lại, ngồi im thinh thích. Một lát sau mọi người thức dậy, cô vừa thở hổn hển vừa thì thầm. Mày ơi, Mỹ nó tài tình ghê nha. Tao vừa mới tới Mỹ thôi mà nó biết tao tên hai rồi. Ở gần dãy chung cư cô ở, có một anh chàng điên điên khùng khùng và nhan sắc cũng thuộc loại thần sầu quỷ khóc, chẳng kém gì cô. Anh ta không biết lái xe hơi, chỉ đi xe đạp thôi hả? Nghe cô Út Mai khoe, có bà chị từ Việt Nam mới qua đoàn tụ. Ngày nào, anh cũng đạp xe tới nhà trồng cây si. Bởi anh chỉ được nhìn thấy sau lưng cô xinh, với mái tóc dài ngang eo, cái mông cô xệ qua, sàn lại, theo động tác làm việc của cô, nơi sàn rửa chén, khiến lòng anh rạo rực, cứ tê cả đi. Tưởng bở cô xinh chắc cũng giống như cô Út Mai vậy. Cô Út Mai thì xinh gái, mấy chị em cô ai cũng muốn cô có nơi nương tựa để về già có người chăm sóc, nên mới nghĩ là anh điên mà lấy cô khùng thì thật xứng đôi, nồi nào úp vung nấy, không chê vào đâu được. Nhưng bà lớn phản đối liền. Một mình nó tao đã muốn chết, bây giờ tụi bay gả nó cho thằng điên, mai mốt nó sinh ra một lũ giống y như nó, có nước tao chết chứ sống làm sao nổi. Nhưng bà lớn đã quá lo xa, sau khi nhìn thấy dung nhan cô xinh, anh chàng không bao giờ quay lại nữa, có nghĩa là anh chàng cũng chỉ thích gái đẹp, giống như cô xinh chỉ thích trai đẹp mà thôi. Rồi cô xinh được ăn tiền bệnh, cô đậu quốc tịch Mỹ, hay thiệt. Cô làm lại hàm răng không còn cửa sổ hàm trên nữa. Ngày ngày cô đi lượm lon nước ngọt, kiếm thêm tiền để đi đánh bài, tại vì cái tật mê bài bạc không bao giờ cô bỏ được. Có một năm, mấy anh chị em của cô đổ xô nhau về Việt Nam thăm nhà, để lại một mình cô với bà lớn. Nửa đêm nửa hôm bà lớn bị tiêu chảy không ngừng, hết xíu quách, bà nằm yên thinh thích, không cử quậy nổi. Cô xin tưởng bà chết, hoảng quá bấm 911. Trước khi về Việt Nam, cậu mình đã biên sẵn cho cô địa chỉ nhà, số phone, vậy cô đọc đi đọc lại cho nhuyễn và dặn cô là ở nhà, nếu có chuyện gì thì gọi 911. Và cô đã không quên thực hiện ngay lời dặn của cậu em. Khi vừa nghe đầu dây bên kia có tiếng hello, là cô làm luôn một tăng. Help, help, my mother died, help, help, please. Và cô đọc một hơi địa chỉ nhà của cô, xong cô liền cái điện thoại toàn ten, rồi ra ngoài đường, đứng chờ. 911 gọi lại không được, tưởng là nhà cô bị đánh cướp. Họ trang bị súng ống, võ trang cảnh sát ập tới nhà cô, mới biết là no problem. Rồi cô dắt cảnh sát vô nhà. Chẳng biết cô diễn tả ra sao mà rồi cảnh sát cũng hiểu. Họ hỏi mẹ cô bị cái gì. Không biết cô có hiểu hay không, chỉ thấy cô xoay lưng lại, lấy tay chỉ ngay vào giữa trung tâm hai cái mông của cô, rồi kéo tay dài ra phía sau. Miệng cô thì kêu lên xoạt xoạt, và sau cùng, cô kết thúc bằng hai tiếng non-stop. Vậy mà Mỹ cũng hiểu. Họ nói bà ba bị diarrhea và đưa bà vào cấp cứu nằm hai ngày. Cô xin đón xe bus đi tới đi lui, nuôi mẹ hai ngày trong bệnh viện. Ngày bà ba xuất viện, có xe cảnh sát đưa về. Thiệt là phục cô luôn á. Mùa hè năm 1999, mọi người trong xóm vườn chuối đổ xô ra tận đầu ngõ, bu quanh một chiếc xe van, reo hò ầm ĩ khi nhìn thấy từ trên xe bước xuống một con bú dù, mặc váy đầm xòe, chân đi giày cao gót, tóc uống quăng xù, đầu đội nón rộng vành lệch sang một bên, đeo cặp mắt kính đen thui, che kín mít đôi cửa sổ linh hồn. Chẳng nói chẳng cười, cô sầm sầm đi sâu vào trong ngõ, mấy con hẻm nhỏ quá, xe van đâu có thể nào vào được, phải đậu ngoài đầu ngõ. Thì ra, cô hai sinh vinh quy bái tổ về nước thăm nhà. Đàn bà con nít, bú theo sau đuôi cô đông như một đám biểu tình, họ gọi cô là điệp viên không không thấy, có người thực tế hơn, gọi cô là bí thư đảng, rồi có tiếng cãi lại, bí thư đảng nào mà được mặc đầm sang trọng vậy, phải gọi là bí thư tư bản. Tuyệt nhiên, không thấy ai gọi cô là xe lính nữa. Dĩ nhiên rồi, dù gì cô cũng là một Việt kiều made in USA. Gọi vớ gọi vẩn hả? Cô giận lên, một lát nữa đây cô cúp hết, không có biếu xén quà cáp gì cho ai cả thì cũng tiếc thiệt chứ. Xóm nghèo mà đếm trên đầu ngón tay được mấy gia đình có thân nhân đi Mỹ, cho nên một chút quà ngoại quốc đối với họ cũng có thể đem ra chợ trời đổi lấy tiền sinh sống được. Mà phải nói là phục cho lũ con ông bà Tú quá nghe. Có lẽ vì quá cực khổ Việt Nam, chúng hiểu được giá trị đồng tiền, nên khi sang được tới Mỹ, chúng cần cù chăm chỉ làm việc, đoàn kết kiếm tiền gửi về cho bà ba nhỏ xây nhà, để khi chúng đi đi về về có nơi trú ngụ thoải mái. Chỉ mấy năm sau thôi hả, căn nhà sập sệ của ba Túc giờ đồ sộ, 3-4 tầng lầu cao ngất ngưỡng nhất xóm. Thấy thế ai mà không thích đi Mỹ phải không? Cô Sinh dừng gót ngọc trước hiên nhà, ngước mặt nhìn lên thành quả lao động bao nhiêu năm bên Mỹ của mấy anh chị em cô, chứ không phải của cô. Cô chỉ bến bại thôi, đóng góp lại mới có được cái căn nhà này. Mũi cô đã hỉnh lại càng hỉnh thêm, hai cánh mũi cô phập phồng lên xuống như đang đánh hơi. Có lẽ cô đang hãnh diện lắm. Có nằm mơ, cô cũng không bao giờ tưởng tượng được có một ngày mình lại được ở trong một căn nhà sang trọng như thế này. Bây giờ hả? Bố đứa nào dám khi dễ cô là con nhà nghèo. Rồi cô bước vào nhà, không biết có phải vì quá cảm động hay là vì đôi giày cao gót hay là vì cặp mắt kính đen thui làm cho cô không thấy đường, mà cô vấp một cái loạn tròn suýt bổ chỏng, hàm răng giả văng xuống đất. Mọi người chưa ai kịp có hành động gì để chạy lại đỡ lấy cô thì cô đã tự lấy lại được thăng bằng, chộp lấy hàm răng giả đút ngay vô mồm, rồi vén váy ngồi chễm chệ vắt chân chữ ngủ trên ghế salon. Mắt vẫn không rời cặp mắt kính thầy bói và chiếc mũ rộng vành trên đầu, mặc dù trong nhà trần không có nắng. Kể ra thì cô cũng rộng rãi, tỉ mỉ quà cáp cho từng gia đình bà con lối xóm, kể cả những đứa con nít ngày xưa đã từng gọi cô là xe lính, nơi đã lớn, cô cũng quên hết chuyện xưa, phân phát không sót một đứa nào. Mọi người ai cũng hỉ hả vui vẻ trong suốt thời gian cô về nước thăm nhà. Nhưng chỉ 10 ngày sau là cô đã sạch sành xanh, không còn một đồng xu dính túi, cũng bởi cái tánh mê cờ bạc mà ra đó thôi. Cô mượn đầu này, cô vá đầu nọ, hứa rằng khi trở lại Mỹ sẽ gửi về trả ngay. Cô muốn lợi dụng tối đa thời gian Việt Nam để cờ bạc cho đỡ ghiền. Nhưng người ta giúp cô cũng có giới hạn thôi chứ đâu thể kéo dài ngày này qua ngày nọ được. Buồn tình, cô đổi vé máy bay trở về Mỹ sớm hơn một tuần lễ. Đen bạc thì đỏ tình. Cô về Mỹ, tiếp tục đi lượm lon nước ngọt. Gặp một anh Mỹ cũng khá đẹp trai, đi lượm dành với cô. Chắc là xuất hiện trong thời gian cô về Việt Nam đây. Cô vừa lượm vừa hái anh Mễ, anh Mễ cũng vừa lượm vừa liếc trộm cô. Hay qua liếc lại thế nào mà rồi, chẳng ai còn nhìn thấy cô với anh Mễ đi lượm lon nước ngọt nữa. Chỉ còn nghe thấy tiếng cười đùa của họ dưới chân cầu thang của căn apartment nơi cô ở. Rồi từ từ dẫn tới trước thềm của nhà cô, và sau cùng là sau cánh cửa nhà cô. Chẳng hề nghe họ talk English together, mà chỉ còn nghe thấy tiếng cười hí hí quái cửa của cô vang lên sau lần cửa khép. Kính thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của Tôn Nữ Mặc Dao với nhan đề Con Gái Thầy Ba Túc. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.